근데 세바 지금 귀신이래. 내지 남의 생이도 내지 남의 생이 다다 누울 때 내지 남의 생이 되나요? 치수 몸을 내는 걸 보지 어 배나 도안이 집에 남의 생이 찌워라 땡기 지인지 이도 잡아 세워도 어 다 땡기 지인지 이거는 얘는 제가 침을 생기신 나무 인제 든든히 가야 나왔어도 잡았어 전혀 없을 때 나무 나왔어도 잡았어 뒤에 된다 출시해줄 출시고는 뒤에 코는 키바 전혀 출시해줄 강남에 와서 이걸 다 강남에 와 어, 던져주고 그래. 그래서 남의 생일, 남의 생일 통으로. 사실은, 나와서도 내가 생일, 그래서까지 가고 그래. 잘했으나, 서서히 나와도 되는 거야. 서서히 나와 생일이, 이게 저는, 그거, 나와 공항을 놓았지. 생일, 저거 되는 거야, 저거. 어, 되니? 쏟아. 정세, 뭐, 저거. 저런 놈을 잡아 있는데, 다 좋으려나 봐. 저는 이제, 저런 놈을 잡아 봐. 저는, 아마, 얘는 이제 봐라. 땡겨든지 잡아도 잡아 봐. 나와 땡겨든지 잡아도 돼, 생각해. 저는, 생각해, 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 또 좋아해, 땡겨든지 잡아면, 전 계산 세마다이나 나 만들 아왜 도와 시와 예요디 도와 시와 예요 어느 시디바 인테 도와 시바 도와 시바 아 어떤 거 나 언니야 저는 얘한테 나도 담아주는 소리. 얘한테 나도 담아주고. 얘한테 지세 여는 여. 얘한테 가세 여는 여. 저는 롱, 텐롱이, 렌롱이 와. 얘한테 멤버텐이 마. 멤버텐은, 저는 롱한테 만나는데. 멤버텐은 진유. 아주, 진유 한번 지세요. 어떻게, 롱은 멤버텐이야. 고야지 로즈미를 가서 치면서. 我觉得，咱咱们今天的，人们生意从来到过过去，一生意从我们，吃到老吃不到，没家的，吃到老天的，过吃到老干的都吃到没老吃，也吃不到，吃老过了多少年，真吃得有了，这吃到老吃不行。 세진 세진다 우리 위에다 가야간 연구 말아 저는 뭐 대여지 고 저도 나와 최선으로 어제 저도 나와 잡았다고 말해 뭐 저는 이제 세진 송아지 따고 저는 사실 귀신이 세진 송아지 보나 저는 여보를 다 인제 건지 이제 전진지 세진 삼바랑이 좋았어 다 두드려
因为这个季节去吧，因为这个是俺们就学习的，因为这些学校在他这，一些站着去玩的，从不坐坐那么多的，在那么站没站的，因为这个季节呢，天气也太热嘛了，哦，这因为这个季节呢，天气气也太不好了，两百多呢，再有那么一些呢，才有两百多呢。 저는 그런 대기에서는 저는 내가 미국에서 얘기 간다. 저는 내가 나온 사람을 내봤더니 매봤더만이 저는 매봤더니 그때에서는 그건 친구 때문에 생겨서 저는 매봤더니 그건 친구 때문에 그것은 개발을 다 했는데
만두 진도 자신 진은 아 엔티 단체 가능 제발 있는 로마다 시바테 제발 있는 로마다 시바테 엔티 단체 상심 배워테 제발 있는 로나 엔티 단체 용그레세 아 제발 또 그만해나 저는 최종 어 저는 이제 이제 살다 이제 이제 저는 이제 다시 마다 이제 마다 다행 다행히 치워
대만 건도
대만 건도 맞대 이제 다시 사시 좀
하세요 오늘 이제 가는 오늘
Qatar'a ve Dorre.
Yenti tanti san si pewati. Yenti tanti san si pewati. Yenti ti sun gulis. Tien gulis tene. Yenti tanti san si pewati. Wata tani le. Tien gulis. San bi ten si zuli ten. Tawat tien ba yon ale. San bi ten si. Yuyi ten si la tene. Tadona di si jeman yile. Pongo. Yen jiran bocilan ramnan jodoh jodohnya na, tombo, sendiri siapa, tapi kalau tu jen ti jen, jen gundo, siapa yang mau cerita tu? Tapi kita ni, siapa pun, siapa sih tu sendiri jawab, ti yui ten tu, yui ten tak sendiri. Yuri ten 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 manda pewat, saw pewat, macam apa pewat? Untuk semua macam yuri ten tu, ten tu nama saya ni je ten ni, nama saya ni je ten na, ten ni dia tak jadi zatir ni semua, saw tu yuri cuci tambah kayu tu, cuci ni pas, nanti ni tu ni kita. 看你前就天天上山了上了我一样你跟我爹做生意同步现在呢大天了应该看你爷爷天天的生意天把生意的双臂天是爷爷天你爷爷天你爷爷天你爷爷
这一点，上面的有一点东西，两把铜，两把铜嘞，苦瓜青不点吧？现在铜的，两把，要不用把铜嘞，苦瓜青不点，就是那，小银线，你晓得不？苦瓜青不点吧，青不老，是咋的？呀。
So last time that we finished discussing how to undertake the practice of Ganden Lagyama, Lama Tsongkhapa Guru Yoga, and also that we've discussed the requesting to Lama Tsongkhapa that the 4-line, 5-line and the 9-line verses or prayers. So when we do the 9-line prayer that requests Lama Tsongkhapa, so where one visualizes Lama Tsongkhapa inseparable from these three deities, Avalokiteshvara, Manjushri and Vajrapani, so that all you can call it Lama Tsongkhapa, who is the nature or the entity of this Avalokiteshvara, Manjushri and the Vajrapani, so that is the how one should visualize or think when we do the nine lines prayer request to Lama Tsongkhapa, so that we have discussed. So today that we're going to start the foundation of all good qualities. So the first line that explains how to practice guru devotions. So that is explained in one verses. So which reads, the foundation of all good qualities is the kind and venerable guru. Correct devotion to him or her is the root of the path. And by clearly seeing in this and applying great effort, please bless me to rely upon him or her with great respect. So so this one verse explains that how to practice guru devotion. So they are divided into two, guru devotion through thought and guru devotion through actions or deeds. So here when it says the foundation of all good qualities is kind and venerable guru, so that here the kind, so that the guru or the spiritual master is equally kind as Buddha's. So he's very kind, his kindness is equal as a Buddha's kindness. And venerable, so here refers to a guru who have the realizations of we can teach the path of the three scopes. That's called venerable, or have the realizations of the path of the three scopes. And correct devotion to him or her is the root of the path. So because whether we can develop or cultivate the path, the realizations of the path or not, is depends on our proper guru devotion. So whether our guru devotion is proper or not, so it depends on depends on that whether we can cultivate the realizations of the path within our mind or not. It depends on the proper reliance on the guru. And by clearly seeing this, so here this refers to that by understanding or knowing that correct devotion or proper devotion to guru is the root of the path, so then please bless me to rely upon him with a great respect. So in the form of prayer, so that you request Lama Tsongkhapa, so please bless me, you know, please bless me to rely on my guru with respect. So here the respect, great respect, also means faith. No, so that with faith, strong faith, so that you with devote practice or devotions to guru through thoughts and through actions. So through guru devotion through thought is mainly to try to cultivate faith in the guru, to have faith in the guru, like seeing guru as a Buddha, to have faith in the guru. And as we discussed last time, so that in order to have faith in Lama Tsongkhapa, after you invite Lama Tsongkhapa, so from the Tushita heaven, and then you try to remember or reflect the good quality of his body, speech and mind, and that will help us to develop faith in Lama Tsongkhapa. So that also becomes guru devotion through thoughts, so when we have faith in our guru. So that all our spiritual knowledge, so that depends on our guru. So without guru teaching us those spiritual qualities, so therefore there is no way that we can understand or we can know that the spiritual practice or the good qualities. So therefore that guru is the like a foundation that which on we build up our spiritual qualities, good qualities. And also that guru devotion, the practice of guru devotion is the root of the path, so that without which we cannot develop any realizations of paths and grounds. So then, by clearly seeing this as and with great effort, so then one devote or practice guru devotions. So then, one is requesting Lama Tsongkhapa, please bless me to rely upon him or her with a great faith or respect. So this one verse is explain how to practice guru devotion through thoughts and through actions. So then when you talk about guru or the spiritual masters, so that here one is mainly talking about the Mahayana guru or the Mahayana spiritual masters. So in the text they are mentioned that one needs to have different qualifications of the gurus and different qualities of the disciples as well. And also, like according to Vinaya, so that the guru or the spiritual masters who is qualified to bestow you vows and the teachings of the Vinaya, etc. And here that when you talk about the quality or the qualifications of the Mahayana guru or the spiritual master, so actually there are like 10, so summarized like someone who has the knowledge of three higher trainings. High training of moral discipline, high training of concentration, high training of wisdom, and on top of that, someone who has more knowledge than the disciples, and someone who never get tired to teach, not to get disappointed to teach someone, and great effort, etc. So once you not rely on someone who has less education, spiritual qualities, or the education than oneself, because instead of improving your spiritual qualities or the realization, so it may decline or degenerate if you rely on someone who has less spiritual knowledge than yourself. So, but it's very difficult to find or meet with a guru so who has all these qualifications, because like just to someone like someone who the first quality. The guru whose mind is subdued. So here, subdued means someone who has subdued his mind through the practice of high training of moral discipline. Moral discipline. Someone who has purely observed his or her vows, individual liberation vows, and the bodhisattva vows and the tantric vows. Someone whose mind is subdued through this moral discipline, practice of moral discipline. And someone who is whose mind is pacified. So here the pacified means someone who has developed the high training of concentration, or the distraction thoughts are pacified. So someone who has realizations of shamadhi, so that through the practice of higher training of concentration. And then the third is higher training of wisdom, someone who has this quality. So although it's quite difficult to meet with such a spiritual master who have all those qualities. So therefore it is very important, like before you take someone as your guru, to investigate or analyze that person, whether he's suitable to be your guru or not, spiritual master or not, whether he or she is qualified or not. It's very important to investigate. We shouldn't be like a dog who meets pieces of meat or lung, so that without any investigation that will grab, you know, and eat it. So one should not be like that with the Dharma, so that you have to analyze, you know, or yes, especially with the guru, so that you have to analyze, investigate whether that person is qualified to be a guru or not, etc. Lost this. Then, by clearly seeing that guru is the foundation of all your spiritual realization, guru is the foundation, the root of all these, all the path and the realizations. So then, with great effort, so then you try to devote him properly. So then, one is requesting Lama Tsongkhapa, please place me to rely on him or her with great respect or the faith. So faith is very important. Faith is very important because it is said in one of the sutra, maybe a great place sutra taught by Buddha. So faith is like a preparation or preliminary practice, like a mother who, faith is like a mother that which gives the birth, mother gives birth to the children, so that faith gives birth to all the good qualities, and it also protects all the good qualities, and also it helps to increase or improve all your spiritual realization. So therefore, faith is like a mother of preparation. So when you devote yourself to your guru through thoughts, so the main practice is you try to cultivate faith in guru. you try to cultivate faith in Guru, just as when you do the Ganden Lama practice, Lama Guru Yoga, Lama Tsongkhapa Guru Yoga practice. So then, like prostration verses, where you recollect the good qualities of his body, speech, and mind. So then you can also contemplate or reflect on the good quality of body, speech, and mind of the Guru, the spiritual masters, which help us to develop faith in him or her. And then Guru devotion through action is then the other parts, like in Gandhalagyama practice, making offering, confession, all this involves Guru devotion through actions. So like doing prostration, mandala offering, making offerings of flower, etc., serving the Guru, and undertaking the practice, advice, following the advice of the Guru. So these are the Guru devotion through actions. So in one of the in the line of experience that Lama Tsongkhapa's spiritual path of the enlightenment showed to Lamrim, he says that I have pleased my Guru with by cultivating faith in him, by making offerings, by serving, and by undertaking his advice or practice, following his advice. I have follow. I have practiced in this way, and those who wish to achieve liberation should follow likewise. Likewise. So therefore, yeah. So the last verses. So it's, this practice is in the form of prayer, so that you request or pray Lama Tsongkhapa, you know, like, oh, please bless me to have this Guru devotion, that I may be able to properly rely on the Guru with great faith.
So we didn't feel like the ten qualities, just a few.
Thì như vậy tuần trước thầy giải thích cho chúng ta về cái pháp tu trăm đấng hộ Phật khỏi tịnh độ đau xuất, là cái bài pháp thỉnh nguyện Đức Tông Khắc Ba. Thì thầy nhắc lại ngắn gọn rằng là khi mà chúng ta hành trì cái pháp tu này, mà nếu chúng ta chọn cái câu thỉnh nguyện Đức Tông Khắc Ba qua cái chín câu kệ đó, thì là chúng ta có Đức Tông Khắc Ba là hiện thân của lòng từ bi của Đức Quan Thế Âm, của cái trí tuệ của Đức Văn Thù và cái dũng lực của Ngài Kim Cang Thủ, và chúng ta cần phải quán chiếu như vậy về những cái thiện đức tối thượng thù thắng của Ngài Tông Khắc Ba khi mà chúng ta đọc tụng cái bài pháp này. Thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái bài pháp nền tảng ngoại thiện đức. Đây là bài pháp do Lama Tông Khắc Ba biên soạn. Thì cái câu đầu, chúng ta có cái bài pháp này, thì cái câu đầu tiên là nói về cái lòng tôn kính đạo sư, cái tâm tính kính ngưỡng đạo sư. Nền tảng mọi tánh đức là đấng đạo sư từ hòa thanh tịnh, tin tưởng đúng cách nơi thầy là gốc rễ của đường tu. Nay con được sự tin hiểu này, nguyện kiên trì cố gắng, xin hộ trì cho con thành kính nương dựa đấng đạo sư. Cái bài pháp này nó theo như là một cái lời khẩn nguyện hướng về đạo sư để mà thỉnh cái lực gia trì để chúng ta có thể đạt đến được những cái thiện đức trên con đường tu. Thì ở đây là đang nói về cái nền tảng của tất cả mọi tánh đức chính là ở nơi cái lòng tin tưởng và nương dựa đấng đạo sư của mình. Thì ở đây ví đấng đạo sư từ hòa như là chư Phật, bằng như là chư Phật. Thì trong cái câu đầu tiên chúng ta thấy nói về cái sự từ hòa của đấng đạo sư, và bậc đạo sư là một cái người có đủ khả năng để mà thuyết pháp cho chúng sinh của cả ba loại căn cơ. Thì cái tâm kính ngưỡng đạo sư này, nếu như mà chúng ta bước trên cái con đường tu tập hành trì có được cái thành tựu nào, tất cả những cái thành tựu trên đường tu mà chúng ta có thể có được hay là không có, nó đều tùy thuộc ở cái tâm tín ngưỡng đạo sư của mình. Mình càng tin tưởng kính ngưỡng đạo sư của mình bao nhiêu thì cái sự thành tựu của mình nó sẽ dễ dàng bấy nhiêu và sẽ nhiều bấy nhiêu. Cho nên khi chúng ta tu có thành tựu được hay không đều tùy ở cái lòng mình có tin tưởng tôn kính đấng đạo sư của mình hay không. Đó là cái câu thứ hai, nói tin tưởng đúng cách nơi thầy là gốc rễ của đường tu. Câu thứ ba, chúng ta thấy rằng là khi đã hiểu rõ được rằng là tất cả những cái thành tựu mà chúng ta có thể có được đều tùy thuộc ở cái lòng tin tưởng nơi đấng đạo sư của mình, thì chúng ta từ đó, từ cái sự hiểu đó mà cất cái lời thỉnh nguyện đối trước ngài Tông Khách Ba để mà thỉnh nguyện cho được cái sự hộ niệm gia trì, để cho trong cái tâm của mình có thể phát khởi được cái lòng thành kính nương dựa nơi đấng đạo sư. Thì khi mà chúng ta nói về cái lòng tôn kính đạo sư, cái lòng kính ngưỡng đạo sư như vậy, thì cái lòng tôn kính này nó có hai phần, hoặc là tôn kính từ nơi cái tâm của mình, đó chính là cái sự tin tưởng ở nơi bậc đạo sư của mình, hoặc là chúng ta tôn kính đạo sư qua cái hành động của mình. Thì như vậy là có hai phần trong cái tâm kính ngưỡng đạo sư. Và ở nơi cái câu kệ thứ nhất này chỉ cho chúng ta cái giải thích cho chúng ta cái phương pháp và cái tầm quan trọng của cái pháp tu kính ngưỡng đạo sư này. Thì một bậc đạo sư phải là một người có đầy đủ tất cả mọi tánh hạnh. Thì chúng ta có nhiều cái định nghĩa về đấng đạo sư. Nếu như là trong cái pháp tu của Thanh Văn Thừa thì bậc đạo sư sẽ là cái bậc có khả năng truyền giới cho chúng ta. Còn một bậc đạo sư trong Đại Thừa thì kinh sách có nói về 10 cái tánh hạnh của đấng đạo sư. Và 10 cái tánh hạnh này nó rất là khó gặp. Thứ nhất là nói về đạo sư phải là người đã tinh thông tất cả giới định tuệ. Rồi nói rằng là đạo sư phải là người biết nhiều hơn đệ tử. Đạo sư phải là người có được cái tâm từ bi, không bao giờ mệt mỏi khi mà giáo hóa cho đệ tử, vân vân. Thì ngay như là ở cái điểm đầu tiên khi nói về giới định tuệ, thì như vậy là chúng ta có một bậc đạo sư phải là cái bậc thầy mà cái tâm của thầy hoàn toàn đã thuần phục nhờ vào cái pháp tu giới, giữ giới được toàn vẹn. Không những vậy, còn nói rằng là tâm của đạo sư phải là cái tâm hoàn toàn được pacify, tức là nghĩa là giữ giới trọn vẹn, và có là một người đã đạt được định và đã chứng được tánh không. Thì như vậy chúng ta có đủ những cái tánh đức về giới định tuệ ở nơi cái bậc đạo sư, thì một bậc đạo sư như vậy rất là khó tìm. Thầy nói rằng là khi mà chúng ta tìm thầy, tầm thầy để mà học đạo, thì chúng ta cần phải suy xét cho thật là kỹ lưỡng, đừng có giống như một con chó gặp một khúc xương hãy thấy là nhảy vô chụp. Không có bao giờ nên có cái thái độ gấp gáp như vậy cả. Đối với một bậc đạo sư để cho mình tu tập trên con đường tu học Phật giáo, thì chúng ta cần phải lấy thời gian để mà suy xét cho thật kỹ lưỡng, xem cái vị thầy mà mình theo có thật sự là xứng đáng là một bậc đạo sư hay là không. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng là cái lòng tôn kính đạo sư này nó là cái yếu tố cực kỳ quan trọng đưa chúng ta đến với tất cả mọi thiện đức, tất cả mọi thành tựu trên con đường tu. Cho nên chúng ta cần nỗ lực ra sức, dốc hết toàn cái sức của mình để có thể có được cái sự thành kính nương dựa ở nơi đấng đạo sư. Và vì vậy mà chúng ta có cái lời thỉnh nguyện, thỉnh Lama Tông Khách Ba giúp cho chúng ta để chúng ta có thể có được cái tâm này. Thì thầy nói rằng tín tâm là một điều rất là quan trọng. Ở trong kinh Phật nói cái lòng tin, cái tín tâm nó như là người mẹ sinh ra tất cả mọi thiện đức và bảo vệ tất cả mọi thiện đức. Không có cái tín tâm thì chúng ta sẽ không có thể bước trên con đường tu được. Thì khi mà chúng ta nói nương dựa đấng đạo sư qua tâm của mình, thì ở đây nó có nghĩa rằng là chúng ta cần phải vun trồng cái tín tâm nơi đấng đạo sư, phải tin tưởng ở nơi vị đạo sư của mình. Và khi mà chúng ta nói nương dựa đạo sư qua việc làm hành động, thì cũng tương tự như trong cái bài pháp trăm đấng hộ Phật cõi tịnh độ đau suất có nói, chúng ta đảnh lễ, chúng ta cúng dường theo bảy cái hạnh phổ hiền, rồi cúng dường mạng đà la, hay là chúng ta nghe theo lời của thầy dạy, tu tập và hành trì theo đúng như lời thầy hướng dẫn chúng ta, và chúng ta phụng sự đạo sư của mình. Tất cả những điều này đó là những cái sự nương dựa tôn kính đạo sư qua cái hành động. Thì Lama Tông Khách Ba ở trong chứng đạo ca có nói rằng là tôi đã khiến cho đạo sư của tôi hoan hỷ bằng cách tu tập hành trì phụng sự đạo sư theo đúng lời thầy dạy. Ai người cầu giải thoát cần phải tự thuần dưỡng theo đúng theo cách này. Thì như vậy cái tâm tôn kính đạo sư, cái lòng kính ngưỡng đạo sư là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và cái pháp tu này nó nằm ở cái câu 1 ở trong cái bài pháp nền tảng ngoại thiện đức của ngài Tông Khách Ba.
Nossa.
change. Say it and my long is all. Say it and my long is all.
Sorry, I'm going to go to the house.
So, the first line that which explains about how one practice guru devotions through thoughts and actions by understanding that guru devotion is the root of all the path. So by understanding that, so then one is requesting Lama Tsongkhapa, so please bless me to rely upon him or with the greater respect or the faith. So because without proper guru devotion, so that no matter how much we try to meditate or practice, it's very difficult for one to have a realization of the path. So therefore the guru devotions is the root or the foundation for developing other realizations of the path. So therefore Lama Tsongkhapa emphasized on the importance of guru devotions. So therefore also has explained that there are like benefits and benefits that if we properly rely on the guru, and then also there are disadvantage or the faults, so if we have improper guru devotions or if we do not rely on the guru. So then the second line is practice of meditating on this precious human rebirth, which reads, understanding the precious freedom of this rebirth is found only once, is greatly meaningful and is difficult to find again. Please bless me to generate mind that unceasingly, day and night, take its essence. So then the second form of requesting is that through meditating this this perfect human rebirth that we have achieved, which has a great meaning and which is very difficult to find, so that able to make it meaningful by extracting the essence from this perfect human rebirth, and continuously that may be able to engage in the practice day and night, so in the form of a request. So the first verses of practice, so that practice of guru devotion, so that when you do this practice of Lama Tsongkhapa Guru Yoga, so that's the best, one of the best form of practice of guru devotions. So then it has a great significance, so it can make great differences on one's practice.
So the Guru Yoga is the best practice.
Mm-hmm. Form of Guru practice of Guru devotion.
Thì như vậy trong cái bài kệ thứ nhất đó, thầy Tông Thích Ba nói cho chúng ta biết về cái tầm quan trọng của cái tâm tín ngưỡng nơi đấng đạo sư của mình, và hướng dẫn cho chúng ta về cái tâm tín ngưỡng đạo sư này cần phải qua cái tín tâm, tức là qua từ nơi tâm và từ nơi cái việc làm hành động của mình để mà có được cái tâm tín ngưỡng đạo sư. Thì như vậy vì cái tâm tôn kính đạo sư này là cái yếu tố vô cùng quan trọng, cho dù là chúng ta bỏ công tu tập và hành trì cực khổ bao nhiêu, tốn bao nhiêu thời gian, nhưng mà nếu thiếu đi cái lòng tín ngưỡng nơi đấng đạo sư thì chúng ta cũng sẽ không có được cái kết quả nào cả. Vì lý do đó nó quan trọng như vậy, cho nên Ngài Tông Khách Ba mới nhấn mạnh vào cái tâm kính ngưỡng đạo sư này ở nơi cái bài kệ đầu tiên trong cái bài pháp về nền tảng mọi thiện đức. Và Ngài nhấn mạnh bằng cách nói cho chúng ta biết về lợi ích của cái tâm kính ngưỡng đạo sư, và nói cho chúng ta biết về cái lầm lỗi khi mà chúng ta không có cái tâm này thì chúng ta sẽ gặp những cái việc tai hại như thế nào, có nghĩa là sẽ không có được cái kết quả trên cái bước đường tu của mình. Thì đó là cái bài kệ thứ nhất. Tiếp theo qua cái bài kệ thứ hai, thầy Tông Khách Ba sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái kiếp người quý giá. Thì chúng ta đọc rằng kiếp người tự do quý giá này chỉ đến một lần thôi, tràn đầy ý nghĩa nhưng khó lòng gặp lại. Xin hộ trì cho tâm con không sao lãng, ngày cũng như đêm không uổng phí kiếp người. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là về cái câu số 2 này, cái bài kệ thứ hai này là cũng viết dưới cái dạng một lời khẩn nguyện. Là nói về cái kiếp người vô cùng quý giá, nó tràn đầy ý nghĩa, có thể giúp cho chúng ta làm được rất nhiều việc, nhưng lại rất là dễ mất, khó mà gặp lại. Cho nên chúng ta hướng cái lời thỉnh nguyện làm sao để chúng ta không có sao lãng, ngày đêm trích lấy cái tinh túy của kiếp người, không có phí uổng cái kiếp người quý giá này. Thì thầy nói rằng là cái pháp tu về Lama Tông Khách Ba mà thầy hướng dẫn cho chúng ta về những cái tuần vừa qua là cái pháp đạo sư du già về Đức Lama Tông Khách Ba. Thì đây là cái pháp hành trì có thể gọi là tốt nhất để mà chúng ta
so is the best of Advaita Gaudiya, best practice of the guru devotion,
là cái pháp hành trì tốt nhất để mà chúng ta hành trì cái tâm kính ngưỡng đạo sư của mình.
Anh đến thế này thì sao người ta làm mà thế này thế cái này mình chơi gì nó mới chơi chứ bớt xem khi gian tiền để hít sao sao yoga cắt nó bớt
selling
ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling ba selling
저거 전부 지루를 안 돼.
아, 예.
저거 지루를 눈 좀 봐.
这个全部眼睛的。眼睛的。我看见天那边有什么嘛？我们全部眼睛。那。我没听过的。啊，这叫啥个？啊，这叫啥？我们全部眼睛的，看到吧？就是。那，那看到吧？就是他这个。 他们说，嗯，第一天来了，嗯，啊，空了，空了，别墅的，嗯，这业主装满的，业主装备，他们摸不清，最少都能项目不进，空的，这业主点这里，小的，这，你这个春天。
저도
那时候我们都给天一些个老公，那时候因为的，那时候我们现在新来些，哎，天，天有，勤劳不得的些，嗯，你看，那时候我们农业，经济没不得的干的。
我可能一点没听的干的，让人不听那些，一点没听的干的，对那个我们那里东方让人不听是种子，种起来了吧？对。空谷特色，农村房屋的都到去了，钱不现的，农村咱是把，对，空了嘛，钱不来的了。
你看去年就是这个帮我的那么把这现在家里拆了嘛真有了真有生意还是怎么样也是大大真的
So there's a great Kadamba master who was a teacher of Lama Tisha and he is a disciple so then This disciple that had a vision of Vintara, Vaitara, Manjushri, etc. And some asked, are you pleased with this, your visions? And he replies so that seems like he's not very pleased. Like he says, oh, Vintara is green, Vaitara is white, you know, who cares? So my guru is much kinder than them. So then at the time of also death, so that you're saying that at the time of death or after death, so that my guru's kindness is the one that which prevent me from going to the lower realms and which will lead me to the higher realms, etc. And then some asked that whether it will be good to be like a Lama Tisha who rely on many gurus, over hundreds of gurus, or it's better to have like a Dum Tempa, so who only rely on very few gurus. So then as an answer, so for the beginner, so it's more safer or better to have a less guru.
So I that's the disciple of the
One of the Kadamba, master. Kadamba master, who was Kadamba teacher of Atisha.
Atisha.
Yeah.
And he has the vision?
Not he, that one of his disciples.
One of his disciples
yes.
has, and he's replied that his guru is far better.
Yes, yes.
Okay. So Trung Tungpa have only one guru, isn't it?
Trung Tungpa,
Thì ngài Atisha có một vị sư phụ của ngài Atisha đó. Thì cái đây là cái câu chuyện kể về cái vị sư phụ của ngài Atisha này. Thì cái vị sư phụ này có một người đệ tử và vị đệ tử khi mà tu tập hành trì những pháp tu bổn tôn thì có được linh kiến của các đấng bổn tôn như là Đức Tarasan, Đức Tara Trắng
và cảm thấy rất là hoan hỷ tới mới mét với sư phụ của mình. Nói con thấy được ta ra xanh, thấy được ta ra trắng, thầy vui không? Thì cái vị thầy này mới trả lời, thì ta ra xanh thì màu xanh, ta ra trắng thì màu trắng, có cái gì hay? Sư phụ của thầy đó mới thật sự là cái người từ bi. Nhờ sư phụ của thầy mà thầy có thể biết được cái đường tu, không phải rơi vào những cái cõi ác đạo. Thì như vậy thầy nói rằng là ngài Atisha có nhiều sư phụ lắm, có hơn 100 vị sư phụ. Trong khi đó ngài Trung Tung Pa thì chỉ có một vài vị sư phụ thôi. Thì thầy nói nếu mà chúng ta là đệ tử mới bước vào đường tu thì tốt hơn là có ít sư phụ. Ít sư phụ thì nó sẽ dễ hơn là quá nhiều sư phụ.
So the second verses is meditating on this perfect human rebirth, how difficult it is to find, and then that it has a great value for the meaning of this perfect human rebirth. So with it, understanding the precious freedom of this rebirth is found only once, is greatly meaningful and it's difficult to find again. Please bless me to generate the mind that unceasingly day and night take its essence. So here that one is meditating that this perfect human rebirth is very precious and it is very difficult to find and it has a great value or the meaning. So when you say this is a precious human rebirth or the perfect human rebirth, which is qualified with 8 freedoms and 10 endowments to practice Dharma. So that's called perfect human rebirth or precious human rebirth, that which is qualified with these 18 qualities, 8 freedoms or the leisure and the 10 endowments. So that type of rebirth, human rebirth, is called precious or perfect human rebirth. So which is very difficult to find. So why, if one asks why? Because it is very difficult to find, so that given, because its causes are difficult to accumulate it, and also it is explained by analogy or example why it is very difficult, and also by nature it is very difficult to find. Nature. So then freedom, rebirth, which is found only once, so it doesn't mean that we have only achieved this only one time, it does not mean that, but it means that it is very difficult to find. So like when you look into this desire realm, so such as like 3 low realms and then the 3 high realms, so desire realms, so that according to our behaviors, our actions, so then it is very difficult to find such a rebirth again in the future. Because just even to not speak about perfect human rebirth, just to have about to be reborn as a human being, so that the causes is one has to observe the moral discipline. Yeah, that is a main cause to be born as a human being. So then, in order to be born or have this perfect human rebirth, which is qualified with 18 qualities, 8 leisure and 10 endowments, so the causes are that on the basis of observing the pure moral discipline. So then that practice has to be associated with the practice of generosity and other perfections. And also it has to be conjoined with the stainless prayer. So here stainless prayer means sincere prayer to be born as this perfect human rebirth. So these three causes one has to have accumulate. So since you know that it is very difficult to accumulate such a cause, so therefore it is very difficult to find. So it's like finding it like only one time.
So the 3 courses, that's the moral discipline and
practice of generosity, 6 perfections.
6 perfections.
Như vậy cái câu thứ hai này là nói về cái kiếp người quý giá, rất là khó tìm và tràn đầy ý nghĩa. Thì như vậy chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta nói tới cái kiếp người quý giá, thì một cái kiếp người được xem là một kiếp người quý giá nếu như mà hội đủ được 8 cái sự tự tại và 10 cái điều kiện thuận tiện để mà tu tập hành trì theo Phật Pháp. Nếu có đủ được 18 cái điều kiện như vậy thì cái kiếp người mới được gọi là cái kiếp người quý giá. Thì đây là một điều vô cùng khó gặp. Thầy sẽ giải thích cho chúng ta xem khó gặp là vì sao mà khó gặp. Giải thích qua cái nhân. Cái nhân để mà đưa đến cái kiếp người là một cái yếu tố rất là khó đạt được. Và thầy sẽ giảng qua cái sự ví dụ và sẽ giảng qua cái tính chất của cái kiếp người. Nó là vốn là rất là quý giá và khó gặp. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về cái nhân đưa đến cái kiếp người này, chúng ta đọc ở trong cái bài, cái câu thứ nhất nói rằng kiếp người tự do quý giá này chỉ đến một lần thôi. Thì khi nói rằng là chỉ đến một lần thôi, nó không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ có một lần được sanh ra làm người, không có phải là cái ý nghĩa như vậy. Mà nó có nghĩa rằng là cái kiếp người này là một cái điều rất là khó để mà chúng ta đạt đến được. Khó là vì cái nhân của cái kiếp người này rất là khó để mà có được cái nhân đưa đến cái quả là cái kiếp người. Nếu chúng ta nhìn vào cái quả dục giới này thì xét về cái nhân đưa đến cái kiếp người nó là một cái điều rất là khó. Thầy nói rằng khoan nói đến tới cái kiếp người quý giá, chỉ cần nhìn về cái kiếp người không thôi, muốn sinh được làm người thì cái nhân để mà giúp chúng ta có được cái quả là sinh ra được, trở lại được với cái kiếp làm người này, thì cái nhân đó nó là cần phải giữ được trọn vẹn cái giới luật, giới hạnh của mình, giữ được giới hạnh thanh tịnh thì có được cái nhân để mà sinh trở lại làm người. Đó là một cái điều đã vô cùng khó khăn rồi. Nếu như mà muốn cái kiếp người này được trở thành một cái kiếp người quý giá, thì ngoài cái việc giữ giới hạnh thanh tịnh ra, mình còn phải phối hợp cái giới hạnh với sự hành trì sáu hạnh ba la mật là thí giới, nhẫn, tấn, định và tuệ. Và không những là vậy, cần phải một yếu tố thứ ba là cần phải đi kèm với lại cái sự cầu nguyện, hướng nguyện, khẩn nguyện để mà chúng ta có thể sinh trở lại được làm người. Vì vậy nó phải đi kèm ba cái yếu tố thì mới đủ nhân duyên để chúng ta sinh được làm người. Nó khó khăn như vậy cho nên mới gọi là cái kiếp người này là chỉ đến một lần thôi, là vì là cái sự vô cùng khó khăn để có thể đạt được.
So then when you contemplate this perfect human liberty, it's very difficult to find by its nature. So here we're talking about the in terms of numbers, so that when we compare the perfect human liberty with other beings, such as those beings in the lower realms, so in comparison with those animals, hungry ghosts and the hell beings, so that perfect human rebirth is less in number, so that the like compared to animals, so that animals are much greater in number compared to perfect human rebirth, and the hungry ghosts are much more in number than animals, and the hell beings are much more in number than hungry ghosts. So so once that one of the Mongolian geshi was giving teaching in the public, so that he was talking about how it's very difficult to achieve such a human rebirth, and then they are very less in number. So among the ordens, so that one person or Geshe-la is not to be blamed, so he did not know that how many populations there are, human population in this world, you know, there are large populations, so he don't know, something like that. But compared with like perfect human who have achieved this perfect human rebirth, compared with the animals, so they are very less in number. Yeah, even it's countable, you can count how many human beings. So that among animals, so not only one type, they have different types of animals, like insects, birds, and fish, etc. I mean, among the birds, insects, so there are many different categories of the insects, like ants. You know, like if you compare the populations of human being with the populations of ants, so the maybe ants population is much more than the human populations, and also that all the human beings are not do not have this all these ethnic qualities. Yeah, so therefore they are not perfect human rebirth, but human rebirth. So therefore, in terms of number, so when we compare. So that from that point of view, so that one can say that it's very rare or very difficult to find it.
Thì như vậy bây giờ thầy giải thích về cái sự quý giá của kiếp người qua cái ví dụ. Nếu như mà chúng ta so sánh về cái số lượng của con người so với những cái loài khác, thì chúng ta có thể thấy được rằng là loài người cái số lượng nó ít hơn những cái loài khác rất là nhiều so với những loài súc sinh, ngạ quỷ hay là trong cõi địa ngục. Thì loài người ít hơn là cái loài súc sinh, loài súc sinh ít hơn cái loài ngạ quỷ, và loài ngạ quỷ ít hơn cái loài địa ngục. Vì vậy nếu so sánh cái số lượng của loài người với tất cả những cái loài mà không phải là người thì mình có thể thấy được rằng là loài người cái số lượng rất là ít. Thầy nói rằng là ở bên Mông Cổ, Mongolian,
Mongolian Geshe was teaching here.
Thì có một vị Geshe giảng về cái điều này, nói rằng là cái kiếp người nó rất là hiếm hoi quý giá. Thì có một vị thầy mới nói rằng ô tội nghiệp vị Geshe này quá, không có biết rằng là bây giờ cái số lượng dân số nhân loại nó tăng lên tới cái mức nào, rất là đông, rất là nhiều chứ không thể gọi là ít được. Nhưng mà thật ra nếu như mà mình so sánh giữa cái loài người với những cái loài khác thì mình thấy được rằng loài người là cái loài mà mình có thể đếm được, có thể đếm ra được là có bao nhiêu. Còn trong khi đó, ví dụ như lấy ví dụ loài súc sinh, thì súc sinh nó có rất là nhiều loại, không phải chỉ một loại không thôi. Có loài thú vật, có loài chim chóc, có những loài tôm cá. Thì nếu mình chỉ lấy một thể loại là cái loài côn trùng mà nói, thì ngay chính những cái loài côn trùng, lấy ví dụ như những con kiến, mình không thể nào đếm được cái số lượng có bao nhiêu cả. Thì chỉ nói về loài côn trùng, mình có thể thấy được rằng là loài người so với loài côn trùng ít hơn rất là nhiều. Không những nhà là như vậy, tất cả những con người sinh ra được với cái kiếp người không phải là cái kiếp người quý giá. Thành ra nếu như mà chúng ta đếm cái số lượng người mà gọi rằng là có được cái kiếp người quý giá đầy đủ 18 cái điều kiện thuận tiện, thì cái số lượng nó rất là ít, không có phải là không phải là nhiều lắm so với tất cả những cái loài khác.
Chara ti sengi ti kali kawarawa
So next is to contemplate how it is very difficult to find this perfect human rebirth through analogies. So that the analogy normally they give this like a blind tortoise, so deep inside the ocean. And if there is a golden ring on the surface of the oceans, and that is blown here and there by that wind, so then it's the tortoise, this blind tortoise, come up on the surface of the ocean every 100 years. So for that tortoise to meet with this golden yolk or the ring, its neck is quite impossible, yeah, because that the ring never remain in one place, so it moves here. If there remains one place, then it is quite maybe possible, you know, but it moves here and there by the wind, so therefore it's very difficult. So, and also this analogy in the meaning, so it's like this great ocean is like a samsara or the three lorems, and the blind tortoise is like a wings in these three lorems, wings in these three lorems. And then golden yolk is like a dharma, so the meeting with the dharma. So that if the dharma remains in one place for a long time, then it's possible when you are born there, maybe you meet chance, but it will not remain in one country or one place, so it move around. So therefore, how difficult it is to meet this dharma. So then even that after like 100 years, so here that each 100 years that blind tortoise come out is after many, many years, so then beings from the Lorentz reborn in that high rebirth, so the chances to meet the Dharma is extremely difficult.
Thì lúc nãy thầy giải thích cho chúng ta cái kiếp người quý giá như thế nào qua cái tính chất và giải thích quý giá như thế nào qua cái nhân đưa đến cái kiếp người. Thì bây giờ thầy giải thích tiếp về cái điểm thứ ba, đó là giải thích cái kiếp người quý giá hiếm hoi như thế nào bằng cái sự ví dụ. Thì lấy ví dụ có cái đại dương rộng lớn, trên mặt biển thả một cái vòng vàng trôi nổi trên mặt biển, gió sẽ thổi cái vòng vàng trôi dạt nơi đây nơi đó. Trong lòng biển có một con rùa mù, cứ 100 năm thì con rùa này sẽ trồi đầu lên trên mặt biển một lần. Thì cái xác suất để cho con rùa khi mà trồi đầu lên trên mặt biển mà có thể trồng được cái đầu vào trong cái vòng vàng, nó gần như là không thể được. Thì nó cũng tương tự như là khi mà chúng ta mất cái kiếp người này, tái sanh trở lại mà được trở lại làm người, nó cũng khó như là cái con rùa mù có thể đúc đầu được vào trong cái vòng vàng. Thì thầy nói rằng là nếu như cái vòng nó nằm ở một nơi thì có khi còn có thể được, nhưng mà cái này gió thổi cái vòng nó trôi dạt mọi nơi. Con rùa mùi cứ 100 năm mới trồi lên một lần, rất là khó để mà gặp được cái vòng vàng này. Thì cái ví dụ này nó ví như là cái lòng biển rộng, cái mặt đại dương được ví như là ba cái cõi ác đạo. Con rùa mù là ví như là chúng sanh, và cái vòng vàng ví như là Phật Pháp. Thì Phật Pháp nó không phải lúc nào cũng ở một nơi một chỗ. Phật Pháp khi thì ở nước quốc gia này, khi thì ở quốc gia kia, khi thì ở cái chỗ này chỗ nọ. Và chúng sanh, khi mà chúng sanh tái sinh trở lại, và cái xác suất để mà có thể gặp được Phật Pháp nó cũng khó khăn như là trong cái ví dụ của con rùa mù ở trên mặt biển với cái vòng vàng.
Yes. So then our next is to meditate or reflect on the great benefit or the great value of this perfect human rebirth. So the Lama Tsongkhapa said this perfect human rebirth that we have achieved is far more valuable than wish fulfilling gem. It's much more valuable than wish fulfilling gem. So the reason why it's called is more precious than wish fulfilling gem is that if we do not waste it meaninglessly, and this perfect human rebirth, which has a great value or great benefit to the value, the reason is that it has a potential, you know, it has a potential to achieve all our temporal goals, so which such as a high rebirth, which means the existence of God, human, and the demigods, and then ultimately that it has potential to achieve our ultimate goal, that which is known as a definite goodness, which refers to state of liberation and the omniscience. And even it has potential to make it meaningful even moment by moment, so it, we can accumulate cause of happiness. That's called understanding the so that by understanding that this perfect human rebirth, which is found only once and which has a greatly meaningful, which means it has a great potential or great value potentials, which is very difficult to find. So then one is requesting, please bless me to generate the mind that continuously day and night take its essence, so which means to make this human life meaningful by understanding that it's a value for this great benefits.
Is it how la nói về cái lợi ích của cái kiếp người, thì thầy Tông Khách Ba nói rằng là cái kiếp người quý giá này quý còn hơn cả cái viên ngọc như ý. Cái lý do vì sao cái kiếp người này lại quý hơn cả ngọc như ý, đó là vì nếu như mà chúng ta có được cái kiếp người quý giá này và biết cách không có để cho cái kiếp người này nó phí uổng đi, biết tận dụng cái kiếp người này, thì từ ở nơi cái kiếp người này chúng ta sẽ có cái khả năng để mà thành tựu được tất cả những cái mục tiêu tạm thời trước mắt. Đó là khi mà nói như vậy có nghĩa là ứng vào với cái khả năng để mà tái sinh vào những cái cõi thiện đạo. Và không những là như vậy, chúng ta còn có thể có được cái khả năng thành tựu được cái mục tiêu cứu cánh, có nghĩa là có thể đạt đến được cái quả vị Phật nhờ vào cái kiếp người quý giá này. Không những là nói về cái mục tiêu mà ngay cái kiếp người này, từng giây từng phút trong từng sát na của cái kiếp người quý giá này là đều là quý giá cả, vì trong từng thời điểm chúng ta đều có được cái khả năng để mà tích tụ công đức. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái lợi ích lớn lao của cái kiếp người như vậy, với cái tâm hiểu về cái sự quý giá của kiếp người mà phát cái lời thỉnh nguyện sao cho cái tâm mình không bao giờ sao lãng, ngày cũng như đêm không để uổng phí kiếp người. Thì khi mà chúng ta phát cái lời thỉnh nguyện này, chúng ta phải đọc, phải phát cái lời thỉnh nguyện đó với cái sự hiểu cái tầm quan trọng và cái sự quý giá của cái kiếp người.
ね、単語。うん、でね、単語はな、余裕を、こう、見えれば、余裕を、余裕を、うん、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語、余裕を、単語
Kaya kame de yute kya?
Yei kame, no sen yo maro.
No.
Tiene ta.
So, since we have achieved this perfect human rebirth, so that we should try our best to make it meaningful by taking the essence, by practicing Dharma. So this the perfect human rebirth that is qualified with 8 freedom or the leisure and the 10 endowments. So here I want to talk about 8 leisure or the freedom, so that one is free from the 8 fetters or the bondage that which bound us from practicing Dharma. There is no leisure or time to practice Dharma. So there are 4 from the perspective of non-human, so that if one is born in as a hell realm, hungry ghost or animals and a long life ghost, so that one do not have a time or leisure to practice the Dharma. And the 4 from the, even one is born as a human being, so if one is born with a sense defect, such as like one is deaf or mute, so also it prevents one from practicing Dharma. And being born as a born in barbaric land, and someone who is holding a wrong view, so that if you deny the existence of law of cause and effect and don't believe in Dharma, so it prevents one from practicing Dharma. And the 4th is that being born is born in a country where Buddha's teaching is not available, so then if you don't meet with Buddha Dharma, so you will not practice. So these are the 8 these states are the 8 bondage or the non-freedom, so practice them. So for instance, like if one is born as a hell being, so because of intense suffering, so that one do not have any leisure or even think about practice Dharma. And if one is born as a hungry ghost, due to intense suffering of hunger and thirst, so that one do not have leisure to practice Dharma. If one is born as an animal, so that one cannot understand the Dharma, so then it prevents. And if one is born as a long-life god, so because the long-life gods are most time, they are totally engrossed in the pleasure, so that they do not think about practicing Dharma. So these are the 8 fetters or the non-freedom. So then we are not born in any of those, we are 4 or fetters, the non-human beings, that which one prevents them from practicing Dharma. And then the 4, even born as a human being, so that we're not born as something disability or something wrong with our senses. We're not being born as a barbaric land, We're not being, we do not hold a wrong view, so that we're born in the place where Buddha's teaching is available. So therefore we have this, we're free from this 8 fetters that which prevents one from practicing Dharma, and then we have achieved this 8 freedom or leisure to practice Dharma.
Như vậy, chúng ta ở đây đều là những người có được cái kiếp người quý giá, thì cần phải tận dụng để mà tu tập và hành trì, để không có phí uổng cái kiếp người mà mình đang có đây. Thì khi mà chúng ta nói về cái kiếp người quý giá này, đó là một cái kiếp người mà đó là một cái kiếp sống mà nó có đủ 8 cái sự tự tại, 8 cái điều tự do tự tại, không có ràng buộc chúng ta, khiến chúng ta bị vướng vào những cái cảnh không thể tu được. Thì 8 sự tự tại này nó là như thế nào? Nghĩa là 8 cái sự thoát được, nghĩa là có thể gọi là thoát được 8 cái cảnh ràng buộc. Thì 8 cảnh ràng buộc này là, thứ nhất là 4 cái cảnh sinh vào những cái cõi không phải là cõi người. Đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cõi trời trường thọ. Nếu chúng ta sinh vào 4 cái cảnh này thì chúng ta sẽ không có được cái sự tự do tự tại để mà tu tập hành trì theo Phật Pháp. Tiếp theo, cái sự ràng buộc thứ 5, đó là thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 8, tức là 4 cái còn lại, đó là nó liên quan tới cái cõi người, sinh được làm người nhưng không có được cái hoàn cảnh thuận tiện, tự do tự tại để mà tu tập hành trì theo Phật Pháp. Thì đó là sinh vào cõi người nhưng mà giác quan bị khiếm khuyết, cho nên không thể tu tập và hành trì theo Phật Pháp. Đó là thứ 5, thứ 6 là sinh được làm người nhưng mà sinh vào cái miền biên địa, không có được cái khả năng để tu tập theo chánh pháp. Thứ 7 đó là vướng phải tà kiến. Khi mà mình vướng phải tà kiến rồi thì sẽ không làm sao gặp được Phật Pháp, không có cái ý muốn tu. Thứ 8 đó là sinh vào một cái nơi không có Phật Pháp. Thì như vậy chúng ta có 8 cái hoàn cảnh nó khiến chúng ta bị ràng buộc, không có thể nào có được cái sự tự do tự tại để mà tu tập theo Phật Pháp. Thì thầy nói thêm rằng là khi mà chúng ta sanh vào cái cõi địa ngục, thì vì cái khổ đau nơi cõi địa ngục nó quá lớn, vì khổ quá nên chúng ta không thể làm sao có được cái sự tự tại để mà tu. Nếu sinh vào cõi ngạ quỷ thì vì cái sự đói khát nó quá lớn nên không thể có được cái sự tự tại để tu. Sinh vào cõi súc sinh thì vì cái sự u minh không có làm sao có khả năng để hiểu Phật Pháp để mà có thể tu tập hành trì được. Hay là nếu sinh vào cái cõi trời trường thọ thì cái cõi này nó quá sung sướng, mà sung sướng quá thì cũng không có làm sao có được cái sự tự do tự tại để mà tu. Cho nên nếu mà thoát được bốn cái cảnh không phải là cảnh người và bốn cái hoàn cảnh khó khăn của cái kiếp sống con người, nhưng mà không gặp được Phật Pháp, không tu được theo Phật Pháp, thoát được tám cái cảnh tự tại này, thì đó là tám cái điều kiện, tám cái hoàn cảnh tự tại của một cái kiếp người quý giá.
Ok. Giờ mà chẳng thì đâu ta. Mình chỉ ôm bộ chứ. Nhưng mà mình thì...
さんげじんだ。さんげじんだ。まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、ま、まに、 So then the 10 endowments of the richness are being born as a human being and born in the central land, having all sound senses, and not committing any of the five heinous crimes, having faith in Dharma, and Buddha has appeared in the land and has taught the teachings, and then there are followers, Buddha's teaching has been flourished, and there are followers of Buddha's teachings, and then the last one is other people having compassionate, which means there have been like sponsors, you know, to support you for your practice. So these are the 10 endowments.
Thì tiếp theo là 10 cái điều kiện thuận tiện để mà tu tập hành trì theo Phật pháp của cái kiếp người quý giá. Thì nói một cách nhanh chóng, thứ nhất đó là được sinh làm người, thứ hai là được sinh vào cái miền trung ương, thứ ba là có được giác quan đầy đủ, thứ tư là đầy đủ giác quan, thứ năm là có được cái lòng tin nơi Phật pháp, thứ sáu là sinh vào một cái nơi có Phật xuất thế, thứ bảy đó là I'm missing one. Thứ bảy là không những có Phật xuất thế mà Phật còn thuyết giảng chánh pháp, và thứ tám đó là Phật pháp được trường tồn, được flourish, tức là Phật pháp hưng thịnh, và thứ chín đó là có người còn tu tập theo Phật pháp, và thứ mười đó là có những cái bậc thí chủ hộ trì Phật pháp. Thì đó là 10 cái điều kiện thuận tiện, có đủ 10 điều kiện thuận tiện này thì cái kiếp người của chúng ta trở thành một cái kiếp người quý giá. So at this time that when we have achieved this perfect human rebirth, that which is qualified with eight freedom and the 10 endowment of the richness, so that we should not waste it. So therefore, one is making requests to the Guru, Lama Tsongkhapa, so that may I be able to make take the essence from this perfect human rebirth, make it able to make it meaningful that day and night. Thì lần này chúng ta được sinh vào cái cõi người và có được đủ 8 cái sự tự tại và 10 cái điều kiện thuận tiện để tu tập hành trì theo Phật pháp. Được như vậy rồi, đừng có để phí bỏ cái kiếp người rất là quý giá này. Và vì ý thức cái điều này cho nên chúng ta có cái lời thỉnh nguyện Đức Tông Khách Ba gia trì hộ niệm cho mình có thể không có bao giờ sao lãng ngày cũng như đêm, có thể tích lấy cái tinh túy của cái kiếp người quý giá này.
Oh.